Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 23 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Chương trình và logo chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Budapest và Slovakia.
Vatican, ngày 20 tháng 7, Vatican đã thông báo chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Budapest và Slovakia từ ngày 12 đến 15 tháng 9 tới đây.
Dù Đức Thánh Cha mới phẫu thuật đại tràng hôm ngày 4 tháng 7, nhưng chương trình viếng thăm cho thấy Ngài vẫn cố gắng gặp gỡ tất cả mọi thành phần xã hội và dân Chúa. Vào Chủ nhật ngày 12 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ rời phi trường Fiumicino ở Roma lúc 6 giờ sáng và đến phi trường quốc tế Budapest của Hungary lúc 7 giờ 45. Sau nghi thức chào đón chính thức, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống và Thủ tướng Hungary, tiếp đến là gặp các giám mục Hungary, và sau đó gặp các đại diện của Hội đồng Đại kết các giáo hội và các cộng đoàn Do Thái ở Hungary. Vào lúc 11 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 và sau đó khởi hành đi Bratislava, Slovakia. Đến nơi, sau nghi thức chào đón chính thức, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp đại kết và gặp riêng các tu sĩ dòng tên. Thứ Hai ngày 13 tháng 9, những điểm nổi bật trong ngày sẽ bao gồm cuộc viếng thăm hữu nghị Tổng thống, cũng như gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, và gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo lý viên. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ thăm trung tâm Belem ở Bratislava và gặp gỡ cộng đoàn Do Thái, gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội và cuối cùng là gặp gỡ Thủ tướng Slovakia. Vào thứ Ba ngày 14 tháng 9 vào ban sáng, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành đến Košice. Tại đây Ngài sẽ chủ sự thánh lễ theo nghi thức Byzantine, kính nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu. Ban chiều Ngài sẽ gặp gỡ cộng đồng người Rome và sau đó gặp những người trẻ trước khi bay trở lại Bratislava. Vào thứ Tư ngày 15 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại Đền Thánh Quốc gia ở Sistine. Sau nghi thức chào biệt, Ngài sẽ đáp máy bay trở về Roma và đến phi trường Ciampino lúc 3 giờ 30 chiều. Chủ đề của chuyến viếng thăm là với mẹ Maria và Thánh Giuse trên hành trình đến với Chúa Giêsu. Mẹ Maria đã hết lòng yêu thương Chúa Giêsu và luôn ở bên cạnh người, ngay cả trong lúc nguy hiểm và đau khổ. Từ nhiều thế kỷ, các tín hữu Slovakia sùng kính đặc biệt Đức Mẹ Sobi và cầu khẩn mẹ. Trong tông thư Patris Corde, Trái tim người cha, Đức Thánh Cha kêu mời chú ý đến tâm tình phụ tử của Thánh Giuse, tấm gương của thánh nhân mời gọi hướng về Chúa Giêsu và tìm kiếm Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Thánh gia khuyến khích chúng ta tiến bước trên con đường đến với Chúa Giêsu. Chủ đề diễn tả ý nguyện xin cho chuyến viếng thăm Slovakia của Đức Thánh Cha có thể củng cố đức tin và căn tân ước muốn theo bước chân của Chúa Giêsu, đấng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống. Logo của chuyến viếng thăm dựa theo chủ đề này, ở dưới cùng là một con đường, tượng trưng cho con đường dẫn đến thập giá, nằm bên trong một trái tim, là lời nhắc nhở về tình yêu của Thánh Giuse đối với Chúa Giêsu và Đức Mẹ, vị thánh bảo trợ của Slovakia. Bảy ngôi sao nói đến bảy sự thương khó của Đức Trinh Nữ Maria. Các yếu tố của logo có các màu trắng, xanh dương và đỏ của cờ Slovakia và màu trắng và vàng của cờ Vatican.
Giáo hội Indonesia ủng hộ việc gia hạn các biện pháp chống COVID.
Indonesia, các nhà lãnh đạo của giáo hội ở Indonesia đã ủng hộ quyết định của Tổng thống Joko Widodo về việc gia hạn các hạn chế khẩn cấp nghiêm ngặt được gọi là PPKM. Cho đến ngày 25 tháng 7, Tổng thống Jokowi xác định sẽ nới lỏng hạn chế nếu số ca nhiễm giảm bớt.
Hôm 20 tháng 7, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ và quy mô của nhiều nhóm khác nhau, chính quyền Indonesia đã quyết định gia hạn các hạn chế khẩn cấp nghiêm ngặt thêm một tuần cho đến ngày 25 tháng 7 và được mở rộng tới 15 khu vực trên toàn quốc. Lệnh hạn chế PPKM có hiệu lực lần đầu tiên vào ngày 3 tháng 7, nhưng chỉ ở các đảo Java và Bali, vùng lãnh thổ đông nhất của quốc gia và là tâm dịch của đất nước. Vài ngày sau, PPKM được mở rộng trong nỗ lực chống lại biến thể Delta độc hại hơn và có khả năng lây truyền cao hơn của COVID-19. Các giám mục Indonesia đã mạnh mẽ ủng hộ quyết định áp đặt lệnh hạn chế nghiêm ngặt của Tổng thống. Đức Tổng giám mục Petrus Kanisut Mandaiji của giáo phận Merauke hoàn toàn đồng ý điều này. Ngài nói, điều này phải được thực hiện vì lợi ích của cả quốc gia. Về phần mình, Đức Tổng giám mục Justinus Hajo Susanto của Samarinda ở Đông Kalimantan nói: "Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi ủng hộ quyết định này. Chúng tôi hoàn toàn nhận thấy rằng khu vực phi chính thức đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt một tuần nữa sẽ khôn ngoan hơn nhiều, với kết quả tốt hơn nhiều vì lợi ích của tất cả mọi người." Còn đức cha Johannes Harun Yuvono của giáo phận Tanjung Karang thuộc tỉnh Lampung ở Sumatra cũng hoàn toàn đồng ý với quyết định. Ngài nói, không có gì nghiêm trọng hơn là chỉ cần tuân thủ các quy tắc và hoàn toàn tham gia vào các quy trình chăm sóc sức khỏe. Hãy ở nhà trừ khi cần thiết để bảo vệ gia đình và hàng xóm của bạn. Nếu chúng ta có kỷ luật nghiêm minh, chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng.
Giữa các cuộc tấn công của các chiến binh Hồi giáo, Tín hữu Công giáo kêu gọi đừng bỏ rơi Mozambique.
Mozambique, đừng bỏ rơi dân tộc Mozambique là lời kêu gọi của cha Angelo Romano đưa ra tại một cuộc họp báo ở Roma hôm 21 tháng 7 trong bối cảnh chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo đe dọa tương lai của Mozambique.
Cha Romano là thành viên của cộng đoàn Ezidio. Cộng đoàn này đã hoạt động tại Mozambique hơn 30 năm và đã giúp tạo ra một hiệp định hòa bình tại quốc gia Đông Nam Phi này vào năm 1992. Theo cha Romano, triển vọng tương lai của đất nước đang gặp nguy hiểm bởi vì cuộc tấn công khủng bố bắt đầu vào năm 2017 đang gây ra nguy hiểm cho hòa bình trên khắp đất nước. 9 thành viên của cộng đoàn Thánh Ezidio đã bị giết trong các cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo ở Mozambique kể từ năm 2019. Các cuộc tấn công gần đây ở miền Bắc Mozambique đã được thực hiện bởi nhóm Ansa Asuna mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây gắn nhãn là ISIS Mozambique. Nhiều nhà thờ đã bị đốt cháy, người dân bị chặt đầu, các cô gái trẻ bị bắt cóc và hàng trăm ngàn người phải di cư vì bạo lực. Cha Romano cho biết, các du kích Hồi giáo đã đặt mục tiêu của họ là thành lập một nhà nước Hồi giáo, và điều này đã bắt đầu ở phía Bắc, nhưng họ muốn chinh phục cả nước. Cha nói thêm, ở tỉnh Cabo Delgado, mục tiêu của họ là phá hủy kết cấu xã hội hiện có để có thể xây dựng lại theo thiết kế của họ. Theo cơ quan người tị nạn của Liên Hiệp Quốc, gần 800.000 người đã phải di cư vì bạo lực ở Mozambique. Trong những tháng gần đây, Cộng đoàn Thánh Ezidio đã cố gắng đối phó với nhu cầu ngày càng tăng của người di tản trong nước. Cộng đoàn có mặt ở mọi tỉnh của Mozambique đang phân phát thực phẩm và thuốc men cho người di tản nội địa này. Chỉ khoảng 10% trong số đó đang ở trong các trại tị nạn của chính phủ. Cộng đoàn Công giáo Thánh Ezidio đặc biệt lo ngại về sự gián đoạn giáo dục cho trẻ em phải di dời do bạo lực bởi vì những người tị nạn nội địa không đăng ký, không thể đến trường hoặc tiếp cận các dịch vụ của nhà nước. Cộng đoàn Thánh Ezidio có những dự án như xây dựng một số trường học và đã có chương trình đăng ký cho trẻ em ở Mozambique. Cộng đoàn cũng muốn tạo ra học bổng cho các học sinh trung học hiện đang ở trong các trại tị nạn và những người đã phải gián đoạn việc học.
Các lãnh đạo Pakistan yêu cầu tuổi tối thiểu để cải đạo là 18 tuổi.
Lahore, do chính quyền Pakistan không muốn đưa ra quy định về giới hạn độ tuổi đối với việc cải đạo, các lãnh đạo Kitô lên tiếng yêu cầu độ tuổi tối thiểu để cải đạo phải là 18 tuổi.
Trong cuộc họp gần đây của Ủy ban Nghị viện về quyền của người thiểu số tại Thượng viện, ông Norun Haq Gathri, Bộ trưởng Tôn giáo đã bày tỏ không muốn ủng hộ giới hạn độ tuổi tối thiểu có thể là 18 tuổi đối với việc cải đạo. Ông khẳng định, nếu người nào muốn thay đổi tôn giáo trước 18 tuổi, đó là một sự lựa chọn tự do, trong khi hôn nhân sẽ là một vấn đề khác. Vấn đề về giới hạn tuổi tối thiểu để kết hôn đã được đệ trình lên Hội đồng Tư tưởng Hồi giáo, một cơ quan tư vấn. Tuy nhiên, các tổ chức Kitô ở Pakistan lưu ý vấn đề này có liên quan chặt chẽ đến việc cải đạo. Ông Nasir Saed, giám đốc tổ chức phi chính phủ CLAS, Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý và Định cư, giải thích rằng trường hợp các thiếu nữ Kitô và Hindu bị buộc phải cải đạo đã tăng nhiều trong năm qua. Ông lưu ý, xem xét về độ tuổi tối thiểu 18 để cải đạo là rất quan trọng. Chính ông đã gặp ít nhất 20 trường hợp cưỡng bức các thiếu nữ Kitô ở Punjab, trong số đó 90% dưới 16 tuổi. Theo giám đốc CLAS, cảnh sát thường chuyển các vụ bắt cóc thành các trường hợp cải đạo. Thực tế, thay vì phải có hành động chống lại kẻ bắt cóc, cảnh sát lại đưa giấy chứng nhận cải đạo cho cha mẹ của thiếu nữ bị bắt cóc, nói rằng con của họ đã cải đạo sang Hồi giáo theo ý muốn của chính thiếu nữ. Vì vậy, cha mẹ không thể làm gì và tất cả đều được xem là hợp pháp. Trong một số trường hợp, cảnh sát còn nói với cha mẹ các thiếu nữ rằng họ phải vui mừng vì con của họ đã cải sang đạo Hồi. Các tòa án Pakistan thường không thực thi công lý cho các nạn nhân và gia đình của họ, bởi vì thay vì áp dụng các luật hiện hành, các vụ án được quyết định dựa trên tuyên bố từ các cô gái bị bắt cóc. Các thẩm phán hoàn toàn phớt lờ luật pháp quốc gia và quốc tế và gây tổn hại cho cả đất nước. Ông Nassir Saeed lưu ý, với kịch bản này, việc chính phủ hành động theo khuyến nghị của Ủy ban Nghị viện về quyền của người thiểu số tại Thượng viện, quy định độ tuổi tối thiểu để cải đạo là 18, là đúng lúc và khẩn cấp. Theo các vị lãnh đạo Kitô của Xã hội Dân sự Pakistan, một biện pháp giới hạn độ tuổi cải đạo 18 tuổi có thể hữu ích trong việc ngăn chặn hiện tượng bắt cóc, cải đạo và kết hôn của các thiếu nữ Kitô và Hindu. Nhưng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề tận căn là hạn chế hôn nhân ép buộc bằng cách đảm bảo độ tuổi kết hôn tối thiểu là 18 được thực thi theo luật bảo vệ phụ nữ.
Hiệp hội Bambino Gesù Cairo Onlus kỷ niệm 1 năm thành lập.
Roma, thứ năm 22 tháng 7, tại trụ sở ngoại giao của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở Roma, lễ kỷ niệm 1 năm thành lập của Hiệp hội Bambino Gesù Cairo Onlus được tổ chức. Đây là hoa trái của tài liệu về tình huyết đệ nhân loại được ký bởi Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Sheikh Ahmad Al-Tayeb vào ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi.
Hiệp hội Bambino Gesù Cairo Onlus hỗ trợ thành lập và quản lý hai dự án, Cô Nhi viện Oasi de la Pietà và Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Bambino Gesù tại Cairo, Ai Cập, trong khu vực được gọi là Thành đô Hành chính mới. Đức ông Ioannis Lazit Gai, linh mục Công giáo Cốp, vị sáng lập và chủ tịch hiệp hội cho biết, Cô Nhi viện Oasi de la Pietà, ngôi nhà chào đón mang đến bầu không khí gia đình cho những vị khách bé nhỏ, có thể mở cửa đón tối đa 200 trẻ em. Tên của trung tâm được lấy cảm hứng từ món quà của Đức Thánh Cha, một bản sao bức tượng Đức Mẹ Sô Bi của Michelangelo. Mặt khác, Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Bambino Gesù dự định trở thành một cơ sở hạ tầng bệnh viện nhi tốt, sẽ sử dụng những hỗ trợ tư vấn, dụng cụ và đào tạo của Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù ở Roma để đảm bảo việc tiếp nhận và hỗ trợ y tế sức khỏe cho trẻ em mắc các bệnh lý và phụ nữ đang mang thai. Ủy ban khoa học thực hiện dự án có bà Mariella Enoch, Giám đốc Bệnh viện Nhi của Tòa Thánh hướng dẫn. Đức ông Gaet giải thích, hai công trình của Giáo hội Công giáo Cốp Ai Cập là những công trình đầu tiên và duy nhất ở thủ đô hành chính mới của Ai Cập dành cho những người thuộc mọi tôn giáo và phục vụ người nghèo nhất và cũng để củng cố đối thoại liên tôn. Mặc dù đại dịch, các công trình vẫn tiếp tục được xây dựng và cho đến nay, công trình dành cho trẻ mồ côi đã hoàn thành được 60%. Điều này cũng nhờ vào lòng quảng đại của các thành viên và những người ủng hộ. Vào chiều thứ Năm, tại lễ kỷ niệm có sự hiện diện của Đại sứ Omar Obid Asamsi và Đức ông Gaet, thư của ông Sergio Mattarella, Tổng thống Ý, sẽ được đọc trong dịp này. Cuối cùng, danh ca Annalisa Minetti sẽ biểu diễn một ca khúc được sáng tác đặc biệt cho hội mang tên Fratelli, nghĩa là anh em.
Đông Timor sắp có trường đại học công giáo đầu tiên.
Dili, Đức Tổng giám mục Virgilio do Carmo da Silva của Tổng giáo phận Dili cho biết, Giáo hội Đông Timor chuẩn bị có trường đại học công giáo đầu tiên.
Vào ngày 16 tháng 7, Đức Tổng giám mục Da Silva đã trình lên Bộ Giáo dục Đại học Khoa học và Văn hóa những văn bản cần thiết để Bộ cho phép nâng Viện Tôn giáo Công giáo của Tổng giáo phận lên bậc đại học. Đức Tổng giám mục tuyên bố, đây là giấc mơ được thực hiện không chỉ của tôi mà của toàn Tổng giáo phận Dili. Thật vậy, ý tưởng này đã được ủng hộ và thúc đẩy khi Đức cha Carlos Felipe Ximenez Belo và Đức Cố giám mục Alberto Ricardo da Silva còn dẫn dắt Tổng giáo phận. Đức Tổng giám mục Silva cho biết thêm, chúng tôi sẽ bắt đầu với các khoa, khoa học xã hội, giáo dục và nhân văn, và năm tới chúng tôi sẽ thành lập hai khoa khác là nông nghiệp và y học. Ngôn ngữ chính cho việc giảng dạy sẽ là tiếng Bồ Đào Nha. 50 giảng viên, tất cả đều có bằng thạc sĩ và tiến sĩ, đã nộp hồ sơ tuyển để chuẩn bị làm việc trong trường đại học tương lai. Về mặt cơ sở, trường đại học sẽ được tiếp nhận bởi Viện Giáo dục Đại học Thánh Giuse ở Balit, ngoại ô Dili. Đức Tổng giám mục Da Silva khẳng định 80% đã sẵn sàng. Một viên chức của Bộ Giáo dục Đại học Khoa học và Văn hóa cho biết quyết định mở cửa trường đại học mới sẽ được thực hiện chậm nhất trong vòng 3-6 tháng. Đông Timor là thuộc địa của Bồ Đào Nha từ thế kỷ 16. Năm 1975, Đông Timor bị Indonesia chiếm đóng và trở thành tỉnh thứ 27 của Indonesia một năm sau đó. Sau cuộc bỏ phiếu để tự quyết định số phận đất nước do Liên Hiệp Quốc tài trợ vào năm 1999, Indonesia rút khỏi lãnh thổ và Đông Timor trở thành quốc gia có chủ quyền được thành lập đầu tiên trong thế kỷ 21 và thiên niên kỷ thứ 3 vào ngày 20 tháng 5 năm 2002. cùng với Philippines, Đông Timor là một trong hai nước ở châu Á có đa số người dân theo Công giáo, với 97% trong tổng số khoảng 1,3 triệu dân.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
299 tình nguyện viên các tôn giáo đã lên đường, những chuyến hàng thương quá Sài Gòn ơi.
Hơn 430 tu sĩ Sài Gòn đăng ký vào tâm dịch và hơn 299 tình nguyện viên các tôn giáo đã lên đường. Ra Sài Gòn thứ năm ngày 22 tháng 7, mưa xối xả từ sáng sớm và mây vần vũ suốt cả ngày. Dường như diễn tả sự quyến luyến của những người thân chia tay 299 tình nguyện viên các tôn giáo lên đường đến 3 bệnh viện dã chiến để phục vụ bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tuy thế, những giọt mưa không thể nào làm nao núng tâm hồn và làm ngần ngại bước chân của những tu sĩ tình nguyện trở nên men, nên muối giữa lòng đời. Các tình nguyện viên đã có mặt tại hội trường thành phố 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3. Và thật đẹp thay, trong số các tình nguyện viên, không chỉ có các tu sĩ Công giáo, nhưng còn có các tình nguyện viên của các tôn giáo khác. Sắc áo nâu, vàng của tu sĩ Phật giáo xen lẫn với những bộ áo dòng đủ màu, những bộ thường phục như một bức tranh tuyệt vời được thêu dệt bởi tình bác ái hay lòng từ bi. Điểm chung hiện diện trên nét mặt của các tình nguyện viên chính là một thoáng lo âu về sứ vụ, nhưng nổi bật hơn chính là sự nhiệt tình và hăng say, lòng vui tươi vì có thể thực thi bác ái một cách cụ thể. Tất cả các tình nguyện viên đã được kiểm tra và chích vaccine. Và trước đó, trong thông báo ngày 19 tháng 7, Tổng giáo phận Sài Gòn cho biết, trong những ngày sắp tới sẽ có 430 tu sĩ tình nguyện đến các bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế. Thông cáo viết, đây là một cơ hội rất tốt để các tu sĩ Công giáo thực thi sứ mạng của ơn gọi thánh hiến. Và xin cầu nguyện cho các tu sĩ này cũng như cho tất cả các y bác sĩ và các thiện nguyện viên y tế được bình an và có nhiều sức khỏe để phục vụ. Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Vườn Xoài đã gửi một tâm thư đến 430 tu sĩ tình nguyện ra tuyến đầu.
Kính gửi các sơ các thầy, từ sáng đến giờ con đọc đi đọc lại thông báo của Tòa Giám mục về việc 430 tu sĩ nam nữ tham gia chống dịch. Con rất vui và tự hào vì được thấy trong đội phòng chống virus corona của thành phố lần này có sự hiện diện của các sơ các thầy. Con biết rằng đây chính là một nghĩa cử hy sinh quên mình của các sơ các thầy nhằm đẩy lui dịch bệnh và đem lại bình an trở lại cho dân Sài Gòn. Sẽ có nhiều bất trắc, hiểm nguy đang rình rập, nhưng con tin chắc các sơ và các thầy sẽ được tham gia tập huấn, được trang bị đồ bảo hộ y tế và mang theo ngọn lửa yêu mến từ Thánh Tâm Chúa để đến với tha nhân, đến với anh em mình. Thành phố đang phải đối phó với quá nhiều thách thức, đau thương, cách riêng là Tổng giáo phận Sài Gòn với hàng trăm nhà thờ, nhiều cộng đoàn không có thánh lễ, không thể đến với nhau trong những giờ sinh hoạt, giờ chầu thánh thể, giờ cầu nguyện, vân vân. Và sẽ còn rất lâu chúng ta mới có thể gặp nhau nếu con virus này còn hoành hành. Các thầy các sơ lên đường lần này để cùng với tất cả các lực lượng của ngành y tế trong và ngoài thành phố tạo thành một tấm khiên che, chắn đỡ cho người dân thành phố, trong đó có ông bà, bố mẹ, anh chị, những người thân yêu của chúng con. Con tin Chúa Thánh Thần sẽ đồng hành, cùng làm việc và soi sáng cho tất cả các sơ các thầy, để các sơ các thầy biết làm sáng danh Chúa qua nghĩa cử dấn thân này. Con xin gửi tất cả tình mến thương, tin tưởng và lòng ngưỡng mộ đến các sơ các thầy. Xin Thiên Chúa ban cho các sơ các thầy tình yêu và niềm vui của Ngài, để sứ vụ bất khả này sẽ mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, đặc biệt là những bệnh nhân COVID-19. Chúc các sơ các thầy lên đường bình an.
Những chuyến hàng thương quá Sài Gòn ơi. Ngày 9 tháng 7 năm 2021, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã gửi thư kêu gọi đồng bào trong nước cũng như ở hải ngoại hãy hướng về đồng bào Sài Gòn đang vất vả vật lộn với dịch bệnh, vì Sài Gòn đã trở thành ổ dịch COVID bùng phát lớn nhất nước. Trang web của Tổng giáo phận Sài Gòn cho biết, đáp lại lời mời gọi này, những chuyến hàng hiệp thông với Sài Gòn xuất phát từ mọi miền đất nước đã đến Sài Gòn và được tập kết tại 3 địa điểm tiếp nhận, đó là Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam 72-12 Trần Quốc Toản, quận 3, Văn phòng Caritas tại Tòa Tổng giám mục là 180 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 và Tu viện Đa Minh, Gò Vấp. Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, là người chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ dự án để mọi vật phẩm, thực phẩm có thể đến và đi một cách nhanh nhất. Vì trong thời gian đại dịch bùng phát, việc vận chuyển hàng từ nơi này đến nơi khác là rất khó khăn, nên cần phải thu xếp làm sao để các tài xế an tâm đến Sài Gòn và trở về các tỉnh mà không bị cách ly. Cha Giuse đã phải phối hợp với nhà chức trách ở nơi đi cấp giấy thông hành cho tài xế, và đồng thời khi tài xế đến Sài Gòn sẽ không rời khỏi cabin, vẫn ở trong xe để nhận con dấu xác nhận từ cha Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục. Hàng cứu trợ thường là về rất khuya nên các nữ tu giọng thánh Paulo và các nhân viên đang ở tại văn phòng Hội đồng Giám mục đã phải chuyển hàng xuống rất vất vả. Do đó, cha giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn đã hỗ trợ nhân sự bằng cách gửi linh mục quản lý Giuse Maria Bùi Tuấn Anh và hai thầy phó tế, bốn chủng sinh đến giúp vận chuyển hàng hóa, sắp xếp rồi phân loại và giao hàng đi. Tất cả mọi người đã làm việc trong tinh thần vui tươi, hăng say và luôn ý thức phòng dịch.
Mỗi chuyến hàng được chở đến Sài Gòn đều gói trọn tình thương chia sẻ của những tấm lòng vàng, gom góp bao lao công khó nhọc của những người ở vùng xa, chung tay đóng góp, mong nâng đỡ những người ở Sài Gòn đang bị cách ly, bị phong tỏa, những người tình nguyện phục vụ bệnh nhân không thể đi làm để tự mưu sinh. Nữ tu bề trên của dòng nữ Vương Hòa Bình chia sẻ qua điện thoại với cha Chánh Văn phòng. Anh em đồng bào họ tốt lắm, họ có khoai đem khoai, có chuối chặt chuối, có rau cắt rau. Những thùng hàng trên hai chuyến xe của Tống giáo phận Huế chất chứa rất nhiều thực phẩm, cá, rau, thịt, gạo, nước mắm, v.v. Ai có gì trong nhà thì đem ra đóng góp. Thật cảm động trước tình liên đới huynh đệ. Thêm vào đó là sự quan tâm lo lắng của Đức Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long. Khi Cộng đoàn Giáo phận Vinh chuyển hàng lên hai xe tải lớn, Ngài đã chia sẻ, chúng ta ở đây cũng là lá rách thôi, chứ chưa phải là lá lành đâu. Chúng ta còn nghèo lắm, nhưng anh chị em đã thể hiện lòng bác ái Chúa dạy chúng ta. Các con hãy yêu thương nhau. Người ta cứ giấu này mà biết các con là môn đệ của Thầy. Nhiều và nhiều chuyến hàng khác nữa đã đến từ các giáo phận khác. Giáo phận Cần Thơ 40 tấn gạo đặc sản Hương Lài, giáo phận Phú Cường 5 tấn gạo, rau từ Đà Lạt, từ các giáo xứ biên giới phía Bắc đến Cà Mau, từ miền Trung đến Tây Nguyên, đang tiếp tục chuyển về Sài Gòn. Các đoàn thể, các cá nhân, mỗi người một tay đóng góp, nào gạo, nào mì gói, cá, thịt, rau, củ, quả, nước mắm, v.v. Ngày 19 tháng 7, thêm 16 tỉnh thành phía Nam bị cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Vì thế, Ban điều phối dự án Thương quá Sài Gòn ơi của Hội đồng Giám mục Việt Nam đang liên hệ để có thể chia sẻ với các giáo phận trong giáo tỉnh Sài Gòn đang gặp khó khăn.
Trung tâm Mục vụ Sắc tộc hướng về Sài Gòn thân yêu. Cũng hưởng ứng lời mời gọi của Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Minh Hảo ở Trung tâm Sắc tộc thành phố Ban Mê Thuột, cùng với một số linh mục đã lên tiếng mời gọi anh chị em lương giáo, người kinh và các sắc tộc trong giáo phận Ban Mê Thuột. Hiện nay, những người quen thân với tôi tại một số giáo xứ ở Sài Gòn đang cần có rau củ quả rất đỗi khan hiếm tại Sài Gòn trong hoàn cảnh dịch bệnh kéo dài và ngày càng lan rộng trong cộng đồng. Chúng ta chấp nhận mệt nhọc, tiến tới trên con đường yêu thương, can đảm gõ cửa lòng mọi người để giúp anh chị em chúng ta ở những nơi vì dịch bệnh đang gặp khó khăn chưa từng có. Chúa chúng ta từng phút, từng giờ chờ đợi chúng ta, đồng thời cũng từng giờ, từng phút chúc lành và gìn giữ chúng ta. Đáp lại lời mời gọi của các linh mục, bà con lương giáo dân tộc Ede ở giáo xứ Nam Thiên đã chuẩn bị những món quà đơn sơ từ tấm lòng yêu thương, chân tình. Có gì cho nấy, một bịch kẹo, một bó rau, một nải chuối hay một vài trái chanh. Tất cả đã được chuyển đến sớm nhất tại Trung tâm Sắc tộc, nhà thờ Mẫu Tâm. Trung tâm Sắc tộc đã gửi 3 chuyến xe cùng rau củ quả cho 3 giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Cầu nguyện cho tình liên đới.
Ngày nay, nhân loại đang phải đối phó với rất nhiều loại khủng hoảng thuộc mọi lĩnh vực khác nhau. Tình trạng khủng hoảng dẫn đến những nguy cơ, nhưng đồng thời cũng tạo ra những cơ hội để con người có thể xích lại gần nhau, cùng chung tay xây đắp tình người, kiến tạo tình liên đới. Tình liên đới không chỉ nối kết con người với nhau, nhưng còn là mối tương quan hòa giải giữa mỗi cá nhân với Thiên Chúa và Thụ Tạo. Tình liên đới phải góp phần vào việc thực hiện ý định của Thiên Chúa trên bình diện cá nhân lẫn bình diện xã hội, quốc gia và quốc tế. Ngày nay, hơn bao giờ hết, nguyên tắc liên đới là điều cần thiết. Bởi vì, trong một thế giới mà mọi thứ đều liên kết, người ta cảm nghiệm ý nghĩa của cuộc sống trong cùng một ngôi làng toàn cầu. Thế nhưng, người ta không luôn luôn biến sự liên kết thành liên đới. Nguyên nhân là do sự ích kỷ của cá nhân, quốc gia và nhóm quyền lực. Cụm từ liên đới có phần bị hao mòn và nhiều khi người ta giải thích nó không đúng. Tình liên đới không chỉ dừng lại ở một số hành động quảng đại lâu lâu thực hiện một lần. Nó có ý nghĩa rộng lớn hơn. Liên đới đòi hỏi phải tạo nên một tâm thức mới, nghĩ đến cộng đồng, dành ưu tiên cho cuộc sống con người, thay vì chiếm hữu của cải của một số ít. Đây không phải chỉ là vấn đề giúp đỡ những người khác, nhưng là vấn đề công bằng. Tình liên đới bao hàm ý tưởng hiệp nhất, chia sẻ cảnh ngộ, cảm thương những phận đời hẩm hiu, đồng thời tự cảm thấy có một thứ trách nhiệm nào đó trước những nỗi bất hạnh của đồng loại. Trong Kinh Thánh, có hai câu chuyện trái ngược nhau về sự dửng dưng và tình liên đới của con người. Trước hết, câu chuyện về tháp Ba Bên. Khi người ta tìm cách lên tới trời, vốn là mục tiêu của nhân loại, nhưng họ lại quên mối liên hệ với con người và với thiên nhiên, với đấng tạo hóa. Ngày nay cũng như xưa, người ta vươn lên đến tận trời, nhưng lại phá hủy cộng đoàn. Nhân loại muốn làm chủ trái đất, nhưng chính họ lại phá hủy sự đa dạng sinh học và sự cân bằng môi sinh. Tính ích kỷ, coi đồ vật hơn mạng sống con người đang ngự trị trong tâm hồn. Nếu thị trường tài chánh bị sụp, thì mọi hãng tin đều đưa tin. Nhưng hàng ngàn người nghèo phải chết đói, thì là chẳng ai nói gì cả. Câu chuyện thứ hai hoàn toàn ngược lại với tháp Ba Bên, là biến cố hiện xuống. Chúa Thánh Thần ngự xuống như gió và lửa, tràn ngập cộng đoàn đang họp nhau trong nhà tiệc ly, làm cho các tông đồ tràn đầy sức mạnh của Chúa, thúc đẩy các ông ra đi loan báo Chúa Giê-xu cho tất cả mọi người. Thánh Thần kiến tạo tình hiệp nhất trong khác biệt, kiến tạo sự hòa hợp. Tha nhân không phải là một công cụ lao động, nhưng họ là anh em của ta, là những người cùng tham gia xây dựng cộng đoàn. Với lễ hiện xuống, Chúa hiện diện và soi sáng đức tin của cộng đoàn, làm cho cộng đoàn được hiệp nhất trong sự khác biệt và trong tình liên đới. Mọi sự khác biệt liên đới có những kháng thể để sự độc đáo của mỗi người, vốn là một hồng ân độc nhất, không nhiễm bệnh cá nhân chủ nghĩa và ích kỷ. Sự khác biệt liên đới cũng có những kháng thể để chữa lành các cơ cấu và quá trình xã hội, để chúng không bị thoái hóa những chế độ bất công và đàn áp. Vì thế, tình liên đới ngày nay chính là con đường cần phải theo để tiến đến một thế giới hậu đại dịch, tiến đến sự chữa lành những bệnh tật giữa con người với nhau và với xã hội. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa biết rõ quê hương Việt Nam thân yêu của chúng con đang phải gồng mình chiến đấu với đại dịch. Xin cho mỗi người dân ý thức rằng, không ai có quyền miễn trừ, đứng bên ngoài cuộc chiến này. Dù người giàu có hay người nghèo khổ, làm việc văn phòng hay lao động chân tay, người có địa vị, quyền bính hay người yếu thế, sống bên lề xã hội, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch này. Tất cả chúng con đều ở chung trên cùng một con thuyền, Xin cho chúng con có một tình liên đới được đức tin hướng dẫn. Giúp chúng con diễn tả tình yêu Thiên Chúa trong nền văn hóa toàn cầu của chúng con. Không xây nên những ngọn tháp hoặc những bức tường chia rẽ, rồi sụp đổ. Nhưng kết thành những cộng đoàn và nâng đỡ các tiến trình tăng trưởng thực sự, nhân bản và vững chắc. Lạy Chúa, giữa khủng hoảng và bão tố, Chúa mời gọi chúng con hãy tỉnh thức và khởi động tình liên đới có khả năng mang lại sự vững chắc, nâng đỡ và một ý nghĩa cho thời điểm khó khăn này. Ước gì tinh thần sáng tạo của Thánh Thần khích lệ chúng con tạo nên những hình thức mới cho lòng hiếu khách, gia đình, tình huynh đệ phong phú và tình liên đới cộng đồng. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.